Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi toàn thể dân Chúa. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Ngân.
Ngài yêu thương đã chết thay cho trần gian. Ngài thương con chiếu trên thập tự.
Lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Luca chương 14 câu 25 đến câu 33. Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không chấp bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẹo lỡ ra đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: Anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương chẳng hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Quý vị và các bạn thân mến, trong sách Các Vua quyển thứ 2, chương 6 từ câu 8, có kể câu chuyện tiên tri Elise bị quân quốc của vua Aram đến vây bắt. Lý do của việc vây bắt này là tiên tri Elise đã phò vua Israel, và vì thế vua Aram đã không thể làm gì được vua Israel. Hôm ấy, người giúp việc của tiên tri dậy sớm và thấy quân quốc của vua Aram quá đông, đã đang bao quanh thành mà thầy anh đang ở, nên anh hoảng hốt lo sợ đến nỗi tuyệt vọng. Thấy vậy, tiên tri Elise bảo anh: Con đừng sợ, vì người của phe ta đông hơn phe chúng nhiều. Sở dĩ tiên tri đã quả quyết như thế với người giúp việc của ngài là vì ngài đã thấy trước sự trợ lực của Thiên Chúa. Bởi đó, dù bề ngoài phe của tiên tri chẳng có ai, nhưng tiên tri vẫn thấy phe của ngài đông. Còn người giúp việc của ngài đã không thấy được sự trợ lực ấy, nên anh ta đã hoảng sợ. Thì ra là cùng một sự việc, cùng một hoàn cảnh, vậy mà lại có hai cái nhìn hoàn toàn khác biệt nhau. Bài Tin mừng được trích đọc hôm nay có đề cập đến hai sự việc, và với hai sự việc đó, con người chúng ta cũng thường có hai cái nhìn khác nhau. Hai sự việc đó là từ bỏ và vác thập giá. Từ bỏ cha mẹ, anh chị em và cả mạng sống. Vác thập giá của mình toàn là những điều xem ra chỉ là mất mát thua thiệt, buồn nản, vất vả mà thôi. Nhưng những ai đã nhìn thấy như thế, thì đó là dấu hiệu báo cho biết là người đó đang bị loạn sắc về mặt tâm linh đó. Nói về bệnh loạn sắc, người ta phân biệt ra hai mức độ loạn sắc bán phần và loạn sắc toàn phần. Người bị loạn sắc bán phần thì chỉ phân biệt được một vài màu thôi, còn người bị loạn sắc toàn phần thì không còn phân biệt được màu nào cả, mà chỉ thấy có trắng với đen mà thôi. Người quay việc từ bỏ và vác thập giá để mà theo Chúa là điều dại dột, đó là người đang bị loạn sắc tâm linh toàn phần. Bởi họ chỉ nhận ra sự thua thiệt, buồn nản trong việc từ bỏ, vác thập giá để theo Chúa, mà không nhận ra được những mối lợi cũng như hạnh phúc của việc này. Đây là điều mà Chúa đã cho chúng ta thấy khi Ngài quả quyết là những người đi theo Ngài sẽ được lời gấp trăm. Vậy, chúng ta đang thấy gì khi chúng ta đi theo Chúa? Chúng ta thấy vui tươi phấn khởi, thấy những màu sắc đầy hy vọng, hay chúng ta chỉ thấy một màu xám xịt buồn thảm? Nếu chúng ta thấy những màu sắc vui tươi phấn khởi, ngay cả trong những hoàn cảnh thương tâm, đau khổ, mất mát, thì như thế là đôi mắt tâm linh của chúng ta còn tốt lắm đấy. Còn nếu chúng ta chỉ thấy một màu xám xịt của buồn thảm, của thất vọng, thì đó là dấu chứng tỏ chúng ta bị loạn sắc tâm linh rồi đó. Qua đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy những vẻ đẹp tuyệt vời nơi những gì mà Chúa cho xảy đến với chúng ta, cũng như những điều Chúa đòi hỏi chúng ta khi chúng ta muốn đi theo Ngài. Như thế, khi đi theo Chúa, chúng ta sẽ có được thái độ vui tươi phấn khởi.
Tôi lỗi con, Ngài mang tên gắn liền bao thân xác để cùng chiều thành giá.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha ca ngợi tình liên đới của các tín hữu. Đức Hồng Y Antonio Maria Ruco Varela, Tổng giám mục Madrid kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, ca ngợi tinh thần liên đới của các tín hữu thực hành đạo cũng như không thực hành đạo trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế tài chính khó khăn hiện nay. Đức Hồng Y đã đưa ra lời ca ngợi trên đây trong cuộc phỏng vấn những ngày vừa qua liên quan tới các trợ giúp giáo hội nhận được từ các nhân vật quan trọng như ông Amancio Ortega, người đã biếu cho tổ chức Caritas Tây Ban Nha 20 triệu Âu Kim, cũng như từ các cộng đoàn giáo xứ, từ những người lui tới nhà thờ, cũng như những người không đến nhà thờ. Đức Hồng Y cho biết, cuộc khủng hoảng gia tăng khiến cho nhiều gia đình Tây Ban Nha gặp đau khổ, khó khăn và nghèo túng, nhưng người ta cũng ghi nhận sự gia tăng của tình liên đới, các cuộc lạc quyên và các dâng cúng một cách rất cộng đồng và chia sẻ. Đức Hồng Y nói, giáo hội không thay thế nhà nước trong các cuộc khủng hoảng, nhưng nêu bật vai trò và tinh thần trách nhiệm của xã hội. Giáo hội tung ra sứ điệp mời gọi con người vượt lên trên những gì chỉ là vật chất, chính trị và xã hội để hướng tới các giá trị cao hơn. Liên quan tới việc tái truyền giảng tin mừng trong thời đại khủng hoảng hiện nay, Đức Hồng Y thừa nhận rằng có nhiều lý do gây ra cuộc khủng hoảng này. Cần phải chữa trị các bệnh tật xã hội, luân lý và tinh thần như các bác sĩ truy tầm các triệu chứng và chú ý tới các yếu tố luân lý tinh thần đã và đang gây ra các sự dữ và bệnh tật trầm trọng hiện nay. Châu Âu đang đánh mất đi các gốc rễ Kitô của mình, và cuộc khủng hoảng đức tin có các gốc rễ sâu xa, đòi hỏi một câu trả lời của giáo hội, của hàng lãnh đạo cũng như của hàng giáo sĩ, tu sĩ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chúc mừng tân thượng phụ chính thống Cột. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nồng nhiệt chúc mừng tân thượng phụ Alba Tawadros, giáo chủ chính thống Cột, Ai Cập. Đức thượng phụ Tawadros, nguyên là giám mục phụ tá giáo phận Beheria, đã đắc cử hôm 4 tháng 11 năm 2012 vừa qua, kế nhiệm Đức thượng phụ Senuda Đệ Tam, 88 tuổi, qua đời hồi tháng 3 năm nay sau 40 năm cai quản giáo hội này. Trong điện văn công bố hôm 5 tháng 11 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ với Đức Tân Thượng Phụ, toàn thể hàng giáo sĩ và tín hữu, những lời cầu chúc tốt đẹp nhất và tình liên đới trong kinh nguyện, xin Chúa tuôn đổ phúc lành trên sứ vụ Đức Thượng Phụ sắp lãnh nhận. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong thời kỳ có nhiều thách đố hiện nay, điều quan trọng đối với mọi Kitô hữu là làm chứng về tình thương và tình hiệp thông liên kết họ với nhau, nhớ đến lời cầu nguyện của Chúa trong bữa tiệc ly, ước gì chúng được nên một để thế gian tin. Đức Thánh Cha cũng cảm tạ Thiên Chúa đấng tối cao vì những tiến bộ đã đạt được dưới thời vị tiền nhiệm đáng kính mến của Đức Thượng Phụ trong tương quan giữa giáo hội chính thống Cột và giáo hội Công giáo. Sau cùng, Đức Thánh Cha hy vọng và cầu nguyện để tình thân hữu và đối thoại giữa chúng ta được Thánh Linh hướng dẫn sẽ mang lại những thành quả trong tình liên đới chặt chẽ hơn và sự hòa giải lâu bền. Được biết, lễ nhậm chức của Đức Thượng Phụ Tawadros sẽ được cử hành vào ngày 18 tháng 11 năm 2012 này với sự tham dự của Tổng thống Mohamed Mursi cùng với nhiều vị quốc trưởng Âu Châu và các vị đại sứ và nhiều quan chức chính quyền. Đức Tân Thượng Phụ Tawadros năm nay 60 tuổi, nguyên là một dược sĩ trước khi đi tu. Các cơ quan truyền thông Ai Cập đề cao kiến thức thần học cũng như các hoạt động mục vụ của Ngài với giới trẻ. Ngài được chọn là vị Thượng Phụ thứ 118 của chính thống Cột, theo một thể thức phức tạp, qua nhiều giai đoạn. Và Chủ nhật 4 tháng 11 vừa qua, một em bé đã bốc thăm chọn một trong ba ứng viên chung kết. Các tín hữu chính thống Cột xác tín rằng Chúa dùng một bàn tay trẻ em thơ ngây để chọn người cai quản giáo hội. Hôm đó cũng trùng vào sinh nhật thứ 60 của Đức Tân Thượng Phụ. Chính phủ Ai Cập và Đảng Anh Em Hồi giáo đã chúc mừng Đức Tân Thượng Phụ Tawadros. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Barnaba N. Soriani, giám mục giáo phận Giorgio của chính thống Cột ở Roma, nhận định rằng Đức Thượng Phụ Tawadros là một người rất tích cực đối với toàn dân Cột, đặc biệt là ở Ai Cập. Việc Ngài được tuyển chọn thực là một món quà đối với tất cả mọi người. Đức Tawadros cũng là người rất bình tĩnh và được nhiều người yêu mến. Đức giám mục giáo phận Thánh Giorgio của chính thống Cột ở Roma còn nói thêm rằng, cùng Ngài chúng tôi sẽ tiến bước và giáo hội sẽ tiến bước trong cuộc đối thoại vì Ngài hy vọng nhiều nơi các cuộc đối thoại. Hội đồng giám mục Đức đã gửi điện chúc mừng Đức Thượng Phụ Tawadros. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Robert John Lich cầu chúc Đức Tân Thượng Phụ được Chúa chúc lành trong trách vụ lớn lao và trách nhiệm nặng nề này. Đồng thời, Ngài kêu gọi chính quyền Ai Cập tôn trọng tự do tôn giáo của mọi người dân, cũng như cổ võ đối thoại giữa các tôn giáo. Đức Tổng giám mục John Lich ca ngợi sự dấn thân của giáo hội chính thống Cột trong cuộc đối thoại đại kết, đồng thời khẳng định rằng tôi rất vui mừng vì có những cuộc tiếp xúc tốt đẹp giữa giáo hội chính thống Cột với giáo hội Công giáo Cột, Ai Cập, dưới quyền điều khiển của Đức Hồng Y Thượng Phụ Antonius Nawip. Giáo hội chính thống Cột là cộng đoàn Kitô hữu đông nhất tại Ai Cập và bắt nguồn từ Thánh sử Marco. Số tín hữu của giáo hội này được ước lượng từ 5 đến 12 triệu trong tổng số 80 triệu dân Ai Cập. Ngoài ra, còn có khoảng nửa triệu tín hữu Cột sinh sống tại nước ngoài. Tin Abuja, Nigeria. Giáo hội Nigeria tố cáo nạn bạo lực chống các Kitô hữu. Đức cha Ignatius Kaigama, tổng giám mục Abuja, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Nigeria, đã mạnh mẽ tố cáo làn sóng bạo lực chống lại các Kitô hữu và than phiền về sự bất lực của chính quyền nước này trong việc bảo đảm an ninh cho tín hữu. Đức tổng giám mục Kaigama đã đưa ra lời tố cáo trên đây trong buổi phỏng vấn dành cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hôm 31 tháng 10 vừa qua, sau vụ nổ bom gần nhà thờ Thánh nữ Rita tại Kaduna ngày Chủ nhật 28 tháng 10 vừa qua. Vụ nổ bom đã khiến cho 134 tín hữu bị thương, kể cả cha sở, trong đó có 75 người bị thương nặng. Đức cha Kaigama cho biết thủ phạm là người ăn mặc rất lịch sự, lái chiếc xe lớn. Khi bị từ chối không cho vào cổng chính, hắn đã đâm xe chứa đầy chất nổ vào tường bên ngoài nhà thờ. Tổng thống Jonathan Goodluck đã hứa gia tăng nỗ lực chống nạn khủng bố, trong khi Chủ tịch Quốc hội Nigeria đã mạnh mẽ kết án vụ khủng bố này. Đức cha Kaigama cũng cho biết giới trẻ Kitô đã phẫn nộ trả đũa, nhưng hàng giáo sĩ công giáo nỗ lực can gián các vụ bạo động. Đức cha Matthew Manoso da Goso, tổng giám mục Kaduna, đã họp báo ngay sau khi xảy ra vụ khủng bố và kêu gọi giới trẻ đừng trả đũa. Đức tổng giám mục Kaigama nói rằng, sứ điệp chúng tôi luôn luôn gửi tới dân chúng, đó là không bạo động, không trả thù. Đây là một thử thách đức tin, là thời gian sống như Chúa Kitô. Tuy nhiên, Đức cha cũng cảnh báo rằng các Kitô hữu có thể sẽ không chịu đựng nổi nữa mà không trả đũa. Ngài xin mọi người cầu nguyện để nạn bạo lực chấm dứt và cho kẻ khủng bố thay đổi con tim. Nhiều người tin rằng chính tổ chức Boko Haram, nhóm Hồi giáo cuồng tín chống lại nền giáo dục Tây Âu, là thủ phạm vụ khủng bố nói trên. Nhóm này muốn lật đổ chính quyền và chủ trương áp đặt luật Sharia của Hồi giáo trên toàn đất nước. Miền Bắc Nigeria có đa số dân theo Hồi giáo, trong khi miền Nam có đa số dân theo Kitô và đạo thờ vật linh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tiếp sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi toàn thể dân Chúa do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe các số 3, 4 và 5 của nội dung sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe tiếp số 6 và số 7. Số 6 được bắt đầu như sau. Nắm bắt cơ hội mới để truyền giảng tin mừng trong thế giới ngày nay. Lòng can đảm thanh thản ấy cũng ảnh hưởng đến cái nhìn của chúng ta về thế giới ngày nay. Chúng ta không cảm thấy nhát sợ vì những hoàn cảnh chúng ta đang sống. Thế giới chúng ta đầy những mâu thuẫn và thách đố, nhưng vẫn là công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Thế giới này tuy bị tổn thương vì sự ác, nhưng vẫn luôn được Thiên Chúa yêu thương. Thế giới này là một cánh đồng, trong đó có thể canh tân việc gieo vải lời Chúa để tái mang lại hoa trái. Không có chỗ đứng cho sự bi quan trong tâm trí những người biết rằng Chúa đã chiến thắng sự chết và Thánh Linh của Chúa hoạt động mạnh mẽ trong lịch sử. Với lòng khiêm tốn và quyết tâm, một thái độ đến từ xác tín sự thật sâu cùng sẽ chiến thắng. Chúng ta đến với thế giới này và muốn thấy trong đó một lời mời gọi của Thiên Chúa trở thành chứng nhân về danh thánh của Ngài. Giáo hội chúng ta sinh động và với niềm can đảm của đức tin và chính tá của bao nhiêu con cái mình, giáo hội đương đầu với những thách đố do lịch sử đề ra. Chúng ta biết rằng trong trần thế, chúng ta phải chiến đấu cam go chống lại các vương thần và quyền thần, những sự ác. Chúng ta không tránh né những vấn đề mà các thách đố ấy đề ra, nhưng chúng không làm cho chúng ta khiếp sợ. Điều này được áp dụng trước tiên cho những hiện tượng toàn cầu hóa. Chúng phải là những cơ may để chúng ta mở rộng sự hiện diện của tin mừng. Cũng vậy, đối với những cuộc di dân, mặc dù có những gánh nặng đau khổ trong biến cố này, và qua đó chúng ta chân thành đón tiếp những người di dân như những anh chị em, các cuộc di dân ấy cũng là những cơ hội để mở rộng đức tin và kiến tạo tình hiệp thông trong các hình thái khác nhau như đã xảy ra trong quá khứ. Sự tục hóa và cả cuộc khủng hoảng do sự bá quyền của chính trị và nhà nước gây ra cũng đòi hỏi giáo hội phải suy nghĩ lại sự hiện diện của mình trong xã hội, nhưng không từ bỏ sự hiện diện ấy. Nhiều hình thức mới của nạn nghèo đói đang mở ra những môi trường chưa từng đó trong việc phục vụ bác ái. Việc loan báo tin mừng đòi hỏi giáo hội phải ở với người nghèo và đón nhận những đau khổ của họ như Chúa Giêsu. Cả trong những hình thức khắc nghiệt nhất của thuyết vô thần và bất khả trị, chúng ta cũng có thể nhận ra trong đó, tuy là dưới những hình thức mâu thuẫn, không phải là sự trống rỗng, nhưng là một sự nhung nhớ, một sự mong chờ câu trả lời thích hợp. Đứng trước những vấn nạn về nền văn hóa thịnh hành đang đề ra cho đức tin và giáo hội, chúng ta canh tâm lòng tín thác nơi Chúa, với xác tín chắc chắn rằng, trong những bối cảnh đó, tin mừng mang ánh sáng và có khả năng chữa lành mọi yếu đuối của con người. Không phải chúng ta là người thi hành việc tái truyền giảng tin mừng, nhưng là chính Thiên Chúa. Như Đức Giáo Hoàng đã nhắc nhở chúng ta rằng, lời đầu tiên sáng kiến đích thực, hoạt động thực sự đến từ Thiên Chúa, và chỉ khi nào chúng ta tháp nhập vào sáng kiến ấy của Chúa, chỉ khi nào chúng ta cầu khẩn sáng kiến ấy của Chúa, thì chúng ta mới có thể trở thành những người rao giảng tin mừng với Chúa và trong Chúa. Ở số 7 được tiếp tục như sau: rao giảng tin mừng, gia đình và đời sống thánh hiến. Ngay từ lần rao giảng tin mừng đầu tiên, việc thông truyền đức tin từ thế hệ này sang thế hệ khác đã tìm được môi trường tự nhiên là gia đình, trong đó phụ nữ có một vai trò rất đặc biệt, nhưng không vì thế mà hình ảnh và trách nhiệm của người cha bị giảm sút. Trong gia đình, các dấu hiệu đức tin, sự thông truyền những chân lý đầu tiên, việc dạy cách cầu nguyện, chứng tá thành quả của tình yêu đã được ghi đậm vào cuộc sống của các thiếu nhi và thiếu niên, trong bối cảnh sự chăm sóc mà mỗi gia đình dành cho việc tăng trưởng của con cái. Tuy có những khác biệt về hoàn cảnh địa lý, văn hóa và xã hội, tất cả các giám mục tại Thượng Hội đồng Giám mục đều tái khẳng định vai trò thiết yếu của gia đình trong việc thông truyền đức tin. Việc tái truyền giảng tin mừng là điều không thể có được nếu không nhìn nhận một trách nhiệm trong việc loan báo tin mừng cho các gia đình và nếu không nâng đỡ các gia đình trong trách vụ giáo dục. Chúng ta không thể làm ngơ sự kiện này là ngày nay gia đình vốn được hình thành trong hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, làm cho họ trở nên một thân thể, cởi mở đối với sự sống, đang gặp những yếu tố khủng hoảng ở khắp nơi. Gia đình bị vây bủa bằng những kiểu sống làm cho gia đình bị thiệt thòi, bị các chính sách xã hội lơ là, và mặc dù gia đình là tế bào căn bản của xã hội, nhưng lại không luôn luôn được tôn trọng trong nhịp sống của mình và không được chính cộng đoàn giáo hội nâng đỡ trong những công tác của gia đình. Nhưng chính điều đó thúc đẩy chúng tôi nói rằng, chúng ta phải đặc biệt chăm sóc gia đình và sứ mạng của giáo hội trong xã hội và trong giáo hội, phát triển những hành trình tháp tùng trước và sau hôn nhân. Chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với bao nhiêu đôi vợ chồng và các gia đình Kitô qua chúng ta đang tỏ cho thế giới một kinh nghiệm hiệp thông và phục vụ, vốn là mầm mống của một xã hội huynh đệ và an bình hơn. Chúng tôi cũng nghĩ đến những hoàn cảnh gia đình và những cuộc sống chung, trong đó không phản ánh tình hiệp nhất và yêu thương trọn đời mà Chúa đã dạy chúng ta. Có những cặp sống chung mà không có mối liên hệ bí tích hôn phối. càng ngày càng có nhiều gia đình bất hợp lệ được xây dựng sau khi các khuôn phố trước bị thất bại. Những hoàn cảnh đau thương, trong đó việc giáo dục con cái về đức tin cũng bị tổn thương. Với tất cả những người ấy, chúng tôi muốn nói rằng tình thương của Chúa không bỏ rơi một ai, và cả giáo hội cũng yêu thương họ, và là nhà tiếp đón tất cả mọi người. Họ vẫn là phần tử của giáo hội, cho dù họ không thể lãnh nhận bí tích giải tội và thánh thể. Các cộng đoàn công giáo hãy đón tiếp những người sống trong tình cảnh ấy và nâng đỡ hành trình hoán cải và hòa giải của họ. Đời sống gia đình là nơi đầu tiên, trong đó tin mừng gặp gỡ cuộc sống thường nhật và chứng tỏ khả năng biến đổi những điều kiện cơ bản của cuộc sống trong chân trời yêu thương. Những điều kiện không kém phần quan trọng đối với chứng tá của giáo hội, đó là chứng tỏ cuộc sống trong thời gian này có một sự kết thúc vượt xa hơn lịch sử con người và tiến đến sự hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa. Với người phụ nữ xứ Samaria, Chúa Giêsu không chỉ tự giới thiệu Ngài là đấng ban sự sống, nhưng còn là vị ban sự sống vĩnh cửu. Hồng ân của Thiên Chúa mà đức tin làm cho hiện diện không phải chỉ là một lời hứa hẹn các điều kiện tốt đẹp hơn ở trần thế này, nhưng còn là lời loan báo rằng ý nghĩa tối hậu của cuộc sống chúng ta đi xa hơn trần thế này, trong sự hiệp thông viên mãn với Thiên Chúa, đấng đang chờ đợi chúng ta vào cuối thời gian. Có những chứng nhân đặc biệt trong giáo hội và trong thế giới về chân trời đời sau của cuộc sống con người. Họ là những người Chúa kêu gọi sống đời thánh hiến, một cuộc sống hoàn toàn dâng hiến cho Chúa trong việc thực thi đức thánh bần, khiết tịnh và phần phục. Họ là dấu chỉ một thế giới mai hậu tương đối hóa mọi thiện hảo đời này. Thượng hội đồng chấm một ngày cảm ơn các anh chị em vì lòng trung thành với ơn gọi của Chúa và vì sự đóng góp đã và đang dành cho sứ mạng của giáo hội. Thượng hội đồng giám mục cũng nhắc nhủ các anh chị em ấy hãy hy vọng trong những hoàn cảnh không dễ dàng đối với họ trong thời đại biến chuyển ngày nay. Chúng tôi cũng mời gọi anh chị em trở thành những chứng nhân và là những người cổ võ công cuộc tái truyền giảng tin mừng trong các môi trường khác nhau của cuộc sống mà đoàn sống của mỗi hội dòng đặt họ vào. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là số 6 và số 7 trong nội dung của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13. Bản dịch tiếng Việt do Linh mục Du Xe Trần Đức Anh dòng Đà Mình thực hiện. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Nghi An.
Đức tin có tính cách cá nhân vì là một hành động riêng tư trong tận cùng thẳm con người, nhưng cũng có chiều kích cộng đoàn vì là hành động của giáo hội, nơi phát xuất, thông truyền và vun trồng đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư 31 tháng 10 vừa qua. Tuy trời Roma mưa rả rích, cũng đã có khoảng 30.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường. Họ đến từ các nước Âu Châu và Bắc Mỹ, cũng như từ các nước xa xôi như Malaysia, Brazil, Argentina, Mexico, Sao Tome và Príncipe. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích hai chiều kích cá nhân và cộng đoàn của đức tin. Ngài nói như sau. Hành động đức tin là một hành động tuyệt đối cá nhân xảy ra trong nơi sâu thẳm nhất và ghi dấu một sự đổi hướng, một sự hoán cải cá nhân. Chính cuộc sống của tôi nhận được sự thay đổi. Nhưng hành động đức tin của tôi không phải là kết quả suy tư cô độc của tôi, nó không phải là sản phẩm tư tưởng của tôi, nhưng là hoa trái của một tương quan, của một cuộc đối thoại, trong đó có việc lắng nghe, tiếp nhận và trả lời. Đó là việc thông truyền với Đức Giêsu, là đấng làm cho tôi ra khỏi cái tôi đóng kín trong mình để rộng mở cho tình yêu của Thiên Chúa Cha. Nó giống như một sự tái sinh, trong đó tôi khám phá ra mình không chỉ kết hiệp với Chúa Giêsu mà với tất cả những người đã và đang đi trên cùng con đường ấy. Và sự tái sinh bắt đầu với bí tích rửa tội, tiếp tục trong suốt cuộc đời. Trong phục vụ rửa tội, vị cử hành đưa ra ba câu hỏi tín hữu ở số nhiều có tin vào Thiên Chúa Cha toàn năng, vào Đức Giêsu Kitô con duy nhất của người và vào Chúa Thánh Thần không? Và cả ngày nay nữa, câu trả lời ở số ít là tôi tin. Tôi không thể xây dựng đức tin cá nhân của tôi trong một cuộc đối thoại với Đức Giêsu, bởi vì đức tin được Thiên Chúa ban cho tôi qua một cộng đoàn tin là giáo hội, và tôi được tháp nhập vào đám đông tín hữu trong một sự hiệp thông không chỉ có tính cách xã hội học mà đâm rễ sâu trong tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa, và trong chính người là sự hiệp thông của Chúa Cha, Con và Thánh Thần, là tình yêu ba ngôi. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, trong Thánh lễ Chúa Nhật, khi đọc kinh Tôi Tin Kính, chúng ta diễn tả trong ngôi thứ nhất, nhưng tuyên xưng chung đức tin duy nhất của giáo hội. Cái tôi tin ấy hiệp nhất với cái tôi tin của ca đoàn mênh mông trong thời gian và trong không gian, trong đó từng người cộng tác vào một bản hòa âm nhiều bè của đức tin. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo nói rõ, tin là một cử chỉ giáo hội. Đức tin của giáo hội đi trước, sinh ra, nâng đỡ và giữ nuôi đức tin của chúng ta. Giáo hội là mẹ của tất cả mọi tín hữu. Không ai có thể nói Thiên Chúa là cha nếu không có giáo hội là mẹ. Đức tin nảy sinh từ giáo hội, dẫn tới giáo hội và sống trong giáo hội. Đây là điều quan trọng cần phải nhớ. Vào lúc khởi đầu khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các môn đệ với quyền năng, như kể trong sách Công vụ các tông đồ, giáo hội khai sinh nhận được sức mạnh để thực thi sứ mệnh Chúa Phục Sinh trao phó, đó là phổ biến khắp nơi trên trái đất tin mừng nước Thiên Chúa, và như thế dẫn đưa mọi người tới gặp Chúa, tới đức tin cứu độ. Các tông đồ vượt thắng mọi sợ hãi trong việc rao giảng những gì các vị đã nghe, đã thấy, đã kinh nghiệm với Chúa Giêsu. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, các vị bắt đầu nói các thứ tiếng, công khai loan báo mầu nhiệm mà các vị đã là chứng nhân. Sách Công vụ tông đồ kể lại diễn văn Thánh Phêrô nói trong chính ngày lễ ngũ tuần, trong đó thánh nhân công bố nòng cốt đức tin Kitô. Đấng đã làm ơn cho tất cả mọi người, đã được Thiên Chúa chứng thực bởi các điềm thiên dấu lạ lớn lao, đã bị đóng đanh trên thập giá và giết chết. Nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại từ cõi chết, đặt người làm Chúa. Với người, chúng tôi đã được bước vào ơn cứu độ vĩnh viễn do các ngôn sứ loan báo, và ai kêu cầu danh người thì sẽ được cứu rỗi. Khi nghe các lời của Thánh Phêrô, nhiều người cảm thấy được mời gọi, sám hối tội lỗi mình, được rửa tội và nhận lấy Thánh Thần. Con đường của giáo hội khởi đầu như thế, và giáo hội là cộng đoàn loan báo điều đó trong thời gian, là dân của Thiên Chúa được xây dựng trên giao ước mới nhờ máu Chúa Kitô. Và các thành phần của giáo hội không tùy thuộc một nhóm xã hội hay chủng tộc đặc biệt nào, mà là những người nam nữ đến từ mọi quốc gia và nền văn hóa. Đó là một dân công giáo, nói các thứ tiếng mới, rộng mở một cách đại đồng và tiếp nhận tất cả mọi người, vượt ngoài mọi biên giới, đạp đổ mọi ngăn cách. Ở đây không còn Hy Lạp hay Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Chúa Kitô là tất cả trong mọi người. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Như thế, ngay từ đầu, giáo hội là nơi của đức tin, nơi của việc thông truyền đức tin, nơi trong đó, qua bí tích rửa tội, ta được dìm mình vào trong mầu nhiệm vượt qua của cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, đấng giải thoát chúng ta khỏi tù ngục của tội lỗi, trao ban cho chúng ta sự tự do là con cái, và dẫn đưa chúng ta vào trong sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, vào trong sự sống của Người là tình yêu. Đồng thời, chúng ta được chìm ngập trong sự hiệp thông với các anh chị em khác, với toàn thân mình Chúa Kitô, và được kéo ra khỏi sự cô lập của chúng ta. Công đồng chung Vaticano đệ nhị nhắc cho chúng ta biết điều này khi viết rằng, Thiên Chúa muốn cứu rỗi và thánh hóa con người không phải một cách cá nhân và không có gì liên hệ giữa họ, nhưng muốn thành lập giữa họ một dân, nhận biết người trong sự thật và trung thành phục vụ người. Trong lễ nghi rửa tội, sau khi từ bỏ sự giữ, chúng ta lặp lại lời tôi tin và bác sự thật nòng cốt của đức tin, và vị chủ sự tuyên bố, đây là đức tin của chúng ta, đây là đức tin của giáo hội, và chúng ta vinh hạnh tuyên xưng đức tin đó nơi Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đức tin là nhân đức đối thần, được Thiên Chúa ban cho, nhưng được giáo hội thông truyền dọc dài lịch sử. Có một dây xích cuộc sống không gián đoạn của giáo hội, của việc loan báo lời Chúa, của việc cử hành các bí tích tới với chúng ta, gọi là truyền thống. Nó trao ban cho chúng ta sự chắc chắn rằng, những gì chúng ta tin là sứ điệp bắt nguồn từ Chúa Kitô đã được các tông đồ giảng dạy. Nhân tố nòng cốt của lời loan báo nguyên thủy là biến cố cái chết và sự phục sinh của Chúa. Từ đó, nảy sinh ra toàn gia tài đức tin được giáo hội truyền lại tinh tuyền từ thế hệ này sang thế hệ kia. Thánh Kinh chứa đựng lời Chúa, truyền thống giáo hội giữ gìn và thông truyền lời ấy một cách trung thành để cho con người thuộc mọi thời đại có thể đạt đến các tài nguyên vô tận của nó và được phong phú nhờ các kho tàng ơn thánh của nó. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, trong cộng đoàn giáo hội, đức tin lớn lên và trưởng thành. Tân ước dùng từ các thánh để ám chỉ các Kitô hữu. Điều này có nghĩa là những người đã lãnh nhận và sống đức tin nơi Chúa Kitô được mời gọi trở thành một điểm tham chiếu cho tất cả những người khác bằng cách đặt đẻ họ trong sự tiếp cận với con người và sứ điệp của Chúa Giêsu, đấng mặc khải gương mặt của Thiên Chúa hằng sống. Điều này cũng có giá trị đối với chúng ta, khi một Kitô hữu để cho đức tin của giáo hội hướng dẫn và uốn nắn, thì dù có các yếu đuối, các hạn hẹp và khó khăn, họ trở thành như một cánh cửa mở ra cho ánh sáng của Thiên Chúa hằng sống, tiếp nhận ánh sáng đó và thông truyền cho thế giới. Trong thông điệp Sứ mệnh đấng cứu thế, Đức Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị khẳng định rằng, việc truyền giáo canh tân giáo hội làm cho đức tin và căn tính Kitô được mạnh mẽ, trao ban niềm hăng say và các lý do mới. Đức tin vững mạnh khi được cho đi. Việc truyền giáo mới được thảo luận trong Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua dựa trên sự tín thác nơi sáng kiến của Thiên Chúa, trên xác tín rằng người vô cùng nhân lành và quan phòng, người đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ từng người trong chúng ta và toàn cộng đoàn giáo hội trên con đường của mình. Người không bao giờ bỏ rơi dân người. Trái lại, như mục tử nhân lành, người dẫn đưa nó tới quê hương thiên quốc với hoạt động quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nhưng mỗi Kitô hữu phải dấn thân để là người thông truyền đức tin, không phải bằng việc nói và hành động nhân danh mình, nhưng nhờ sức mạnh của đức tin duy nhất của gia đình Thiên Chúa là giáo hội. Chính trong nghĩa đó, Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô luôn luôn duy trì sự hiệp nhất. Mọi chia rẽ trong việc tuyên xưng đức tin là một cú đánh gây thương tích cho chính thân mình của Chúa Kitô là giáo hội người. Khuynh hướng phổ biến ngày nay liệt đức tin vào lĩnh vực riêng tư đi ngược lại bản chất của đức tin. Chúng ta cần giáo hội để xác nhận đức tin của chúng ta và để sống kinh nghiệm các ơn của Chúa, lời người, các bí tích, sự nâng đỡ của ơn thánh và chứng tá tình yêu. trong một thế giới, trong đó chủ nghĩa cá nhân xem ra điều khiển các tương quan giữa con người với nhau bằng cách khiến cho chúng ngày càng giòn mỏng hơn. Đức tin mời gọi chúng ta là giáo hội, là những người đem tình yêu và sự hiệp thông của Thiên Chúa đến cho toàn nhân loại. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Khi chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết rằng mùng 1 tháng 11 là lễ các thánh, ngày lễ mời gọi tất cả mọi người nên thánh. Đức Thánh Cha cầu chúc các bạn trẻ thực hiện các khát vọng của họ trong các mối phúc thật của tin mừng. Ngài khích lệ các người đau yếu vác thánh giá với Chúa Kitô để nên thánh, và nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biết dành chỗ cho lời cầu nguyện để cuộc sống gia đình của họ trở thành con đường nên thánh. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào sáng thứ tư vừa qua, 31 tháng 10 năm 2012, do Linh Tiến Khải tường thuật từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thu Dũng.
Thân ái chào các bạn. Trong những bài trước, chúng ta đã chia sẻ với nhau về ý nghĩa của thánh nặng. Hôm nay chúng ta bước sang vấn đề mới, đó là vấn đề ý thức. Ý thức là khởi điểm của sự thay đổi. Tiến sĩ tâm lý TTG giải thích về điều này như sau. Một đồ đệ muốn tầm thầy học đạo, khao khát đổi mới cuộc đời mình cho tốt hơn, đẹp hơn. Một hôm, ông mạo muội đến hỏi vị thầy con đường nào giúp đạt đến đích. Hôm ấy là ngày thầy tịnh khẩu. Nên thầy bảo môn đệ đưa cho thầy cái bảng và thầy viết ý thức. Môn đệ cảm thấy chưa hài lòng vì thầy dạy ít quá. Ông nài nỉ xin thầy dạy thêm. Lần này thầy lại viết hai chữ ý thức. Vẫn cảm thấy chưa an tâm, môn đệ van xin thầy chỉ dạy thêm nữa về con đường giải thoát bản thân. Thấy thầy viết nhiều hơn, môn đệ lấy làm hài lòng và mừng thầm. Khi tấm bản được trao, môn đệ háo hức, nhưng rồi chỉ thấy được ý thức và ý thức. Phải, ý thức là chìa khóa và là khởi điểm của sự thay đổi. Một sự thay đổi thích hợp và xác thực đưa đến khai thông cho sự sống vọt trào. Ý thức đem lại cuộc sống sung mãn. Vì thế, chúng ta cần luôn đặt mình ở trong tiến trình lớn lên, không ngừng thay đổi. Vì bao lâu chúng ta ngừng đổi thay, chúng ta đang đánh mất sự sống, vì sống là đi tới, là lớn lên. Như cây trồng, bao lâu còn sống là còn lớn lên, cành luôn dài ra và chồi lá vẫn tiếp tục phát triển. Lớn lên là dấu hiệu của sự sống, trưởng thành là dấu hiệu của sự sống. Rất nhiều nhà khoa học, người khôn ngoan và học giả cho rằng phần lớn con người vẫn không bao giờ thấy hết được những gì tốt đẹp quanh mình. bao nhiêu điều quý giá, đẹp đẽ nằm ngay trong tầm mắt, tầm tay hoặc bên bước chân chúng ta. Bởi vì chúng ta thường chỉ lo ngủ, có nghĩa là sống vô ý thức. Một số lớn hành vi chúng ta làm chẳng khác gì cái máy, theo quán tính, vô hồn và tự động. Thật vậy, việc tốt chỉ đáng kể là tốt khi chúng ta ý thức rằng mình đang làm một điều tốt. Socrates chủ trương rằng, người ta làm điều xấu chỉ vì vô minh. Nếu họ biết điều tốt, họ sẽ làm điều tốt. Còn tác giả Assagioli, một nhà tâm bệnh lý, nhà khoa học chân chính, một người nghiên cứu khoa học về tinh thần, ông chính là người đề xướng ra phương pháp tâm lý tổng hợp để phân biệt nhận thức hay ý thức, gồm có ba bước như sau. Thứ nhất, trở nên nhận biết về thân thể, đi đứng, nói năng, làm việc này nọ, có tính quan sát, tỉnh táo nhận biết, ý thức, đừng cứ làm mọi thứ như thây ma, như người vừa đi vừa ngủ. Bước thứ hai, đi xa hơn, tập nhận biết các ý nghĩ, trí tưởng tượng, các hoạt động của tâm trí, điều gì đang xảy ra trong đầu óc. Khi bạn trở nên nhận biết nhiều hơn, thì ý nghĩ mất đi năng lực. Vì khi chúng ta nhận biết, thì tâm trí trở nên im lặng. Bước thứ ba, nhận biết về cảm giác, tâm trạng, xúc động. Khi chúng ta đi tới trái tim và đem nhận biết của mình tới đó để soi sáng, khi ấy những cái tốt phát triển và những cái xấu sẽ biến mất, và những cái xấu sẽ dần biến mất. Theo một số nhà phân tích, một trong những biểu hiệu chung của nhân loại chúng ta về ý thức đã được thấy rõ nét qua biến cố cây trái cấm ở vườn Địa Đàng. Đó là sự xấu hổ. Sự bất tuân cũng chẳng đưa đến một hệ quả nào nếu ông Adam và bà Eva không ý thức về điều mình làm. Khi còn cảm thấy xấu hổ, có nghĩa là tâm chúng ta còn nhạy bén. Trái lại, tình trạng cõi lòng trở nên sơ cứng hay chai sạn mới thật sự là điều đáng sợ. Có lẽ mỗi khi chúng ta cảm thấy xấu hổ là lúc khả năng ý thức về chính mình, là lúc khả năng ý thức về chính mình trỗi dậy. Cùng với ý thức, chúng ta cũng bắt đầu nhận thức được điều thiện và điều dữ, ánh sáng và bóng tối. Sau khi ý thức, cuộc sống của chúng ta thường thay đổi, vì thế có thể nói rằng ý thức là khởi điểm của những đổi thay. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Vì điều Chúa đã cho con làm người, cho con được sống giữa đời chữ tốt tươi, con xin cảm tạ Chúa muôn muôn lần, tin yêu vào Chúa sớm chiều suốt cuộc đời con. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều ngàn Chúa muốn con thực thi. Xin cho con suốt đời nhân thế, biết phần đâu không ngại khó khăn, để từ đây dành Chúa ra.
có một gã tiểu nhân nhỏ do xảo quyệt mà chiếm đoạt được khối ngọc thạch rất quý. Ông ta đem dâng cho vị quan lớn trong vùng nhằm lấy lòng quan để dễ bề làm ăn. Vị quan biết ý đồ xấu nên nhất quyết từ chối không nhận. Anh ta bèn tán khéo: đây là loại ngọc thạch cực quý hiếm, chỉ bậc quân tử đức cao trọng vọng mới đáng dùng nó, còn kẻ tiểu nhân tùy tiện thật không xứng đáng sử dụng chút nào. Vị quan không thèm đối hoài tới lời nịnh hót đó nên nói: ngọc của anh quý thật đấy, nhưng ta không thích nhận tặng vật của người xảo trá như anh. Theo ta, thứ ngọc quý nhất chính là tấm lòng trong sạch và ngay thẳng. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng đã từng nhận được những món quà nhân dịp sinh nhật, lễ hội hay những dịp đặc biệt khác. Chúng ta cũng từng gửi quà tặng cho người thân và bạn bè. Vậy thử hỏi, món quà nào là quý nhất? Có những món quà là bó hoa tươi thắm, là chiếc áo đẹp, là quyển sách hay. Đó là những món quà vật chất để ghi nhớ kỷ niệm. Ngoài ra, còn có món quà tinh thần là tình thương và sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái, là tình yêu đôi lứa trao tặng nhau, là tình bạn hữu thân thiết trong lớp học. Món quà nào cũng đáng quý, nhưng quý hơn cả vẫn là tấm lòng của người tặng quà. Mẹ Teresa Calcutta tâm sự: khi ta trao cho ai một món quà, và nếu nó là một mất mát hy sinh to lớn đối với ta, thì món quà đó càng trở nên quý giá. Món quà phát xuất từ tấm lòng chân thành, quà trở nên tình nghĩa. Trái lại, quà biếu mà không có tấm lòng, đó là nợ nần, đổi chác, bán buôn, là ích kỷ lợi dụng. Mỗi chúng ta là một món quà, hãy trao cho nhau với cả tấm lòng để cuộc đời thêm phong phú, để tình người mặn nồng thiết thân. Nếu mỗi chúng ta là một món quà, thì chúng ta quả là người giàu có. Hãy trao cho nhau món quà từ tấm lòng thương mến để nợ nần nhau, như Thánh Phaolô đã nói: anh em đừng mắc nợ ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. Thư Roma chương 13 câu 8. Quả thật, tình yêu đã làm cho con người ta liên kết với nhau thành một. Như Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi ban con một của người là Chúa Giêsu Kitô như quà tặng quý giá để cứu chuộc và nâng thân phận con người lên thành con Thiên Chúa. Vì thế, ai đón tiếp Đức Giêsu là đón tiếp chính Thiên Chúa. Ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Việc đón tiếp người khác được cụ thể hóa bằng cung cách phục vụ, bằng cách chia sẻ tất cả niềm vui nỗi buồn, những nhọc nhằn lao nhọc vất vả và khổ đau trong cuộc sống. Muốn gặp gỡ và đón tiếp Thiên Chúa là đón tiếp người được sai đến, đó là các tông đồ, các môn đệ, những người tin vào Chúa Giêsu. Có một mối hiệp thông sâu xa không gì có thể chia cách được giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, khi chúng ta đón tiếp và sống lời dạy của Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta đang được sống trong vòng tay bao dung của Thiên Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu dẫn ta về với Chúa Cha. Qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô, chúng ta được thông hiệp vào sự sống thần linh, sự sống bất diệt nơi Thiên Chúa. chúng ta chỉ là tạo vật luôn mong ngóng rên xiết đợi chờ ơn cứu độ, và chắc chắn sẽ đạt được nếu tin nhận và sống hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô. Mối hiệp thông ấy giúp ta vươn mình đứng dậy, rũ sạch mọi dấu vết của sự chết mà vươn lên cùng với Chúa Giêsu trên thập giá. Sau cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, từ đây trời đất nối liền một dải, niềm vui ơn cứu độ chan hòa vạn vật vũ trụ. Để đón nhận nguồn ơn cứu độ, chúng ta cần phải mở lòng ra, cần khát khao thực sự và sống trọn những lời Chúa dạy. Lạy Chúa, chúng con thật diễm phúc vì được làm con cái Chúa, được sai đến trong thế giới này. Xin cho chúng con luôn có tấm lòng như muối mặn men nồng để ướp thấm cuộc đời, cho thế giới này tràn ngập hương hoa của tình yêu Thiên Chúa. Xin thắp sáng tâm hồn chúng con bằng ngọn lửa tình yêu, soi vào mọi ngóc ngách của cuộc đời, mọi chốn tối tâm u mê lầm lạc, để giáo hội Chúa luôn rực sáng niềm vui của ơn cứu độ. Amen.
Ngày ngày con sống trong bao niềm vui, quanh con còn có những người đang khóc than, đau thương đôi nghèo héo hon thân gầy, cho con tìm đến mỡ lòng sẽ chia.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.